Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 14 tháng Giêng với chủ đề Ai có tai mà nghe hãy nghe. Kinh Thánh nền tảng trong Phục Truyền đoạn 6 từ câu 1 đến câu số 6.
Và này là điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy, hầu cho ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi trọn đời. Ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu ngày. Hỡi Israel, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Hỡi Israel, hãy nghe. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức, kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi.
Và câu gốc trong Phục Truyền đoạn 6, câu 4 và 5. Hỡi Israel, hãy nghe, Giê-hô-va Đức Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Trời ngươi. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Từ nghe trong câu 4 có nghĩa gì? Nghe lời Chúa quan trọng như thế nào? Thông điệp của Phục Truyền đoạn 6, câu 4 và 5 là gì? Và bạn có thái độ nào khi nghe lời Chúa? Kính thưa quý thính giả, sách Phục Truyền liên tục nhắc nhở người đọc phải đối diện với lời kêu gọi hãy vâng lời Đức Chúa Trời. Mệnh lệnh làm theo điều Chúa phán xuất hiện khoảng 50 lần trong cả sách, cho thấy tầm quan trọng của việc sống theo điều Chúa dạy được nhấn mạnh cho dân Chúa. Nhưng đối với người Israel, để có thể có một nếp sống làm theo lời Chúa, trước hết cần phải biết nghe lời Ngài. Đó là lý do vì sao từ nghe được sử dụng khoảng 100 lần trong sách này. Từ nghe trong câu 4 không có nghĩa chỉ là lắng nghe ai đó đang nói mà thôi. Nhưng từ nghe ở đây có nghĩa là nghe chăm chú, hiểu, chú ý và vâng theo. Như vậy, nghe lời Đức Chúa Trời là sự tập trung toàn bộ tâm trí, tấm lòng và ý chí của con người vào Chúa, đồng thời tiếp nhận điều Ngài dạy dỗ và vâng lời làm theo. Lời Đức Chúa Trời phải xuyên thấu vào lòng người Israel và trở thành một phần của con người bên trong họ. Đây cũng chính là điều Chúa Giê-xu muốn nói khi Ngài phán, ai có tai mà nghe hãy nghe, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 15. Hiểu được ý nghĩa sâu xa và tầm quan trọng của nghe để biết lý do vì sao, câu 4 và 5 là một trong những thông điệp quan trọng trong sách Phục Truyền. Nội dung của hai câu này công bố lời khẳng định mạnh mẽ rằng chỉ có một chân thần duy nhất là Jehovah Đức Chúa Trời và dân Ngài phải kính mến Chúa với tất cả hồn linh và sức lực. Đây là lời cầu nguyện nổi tiếng được người Israel dạy cho con cháu mình nằm lòng từ khi còn nhỏ, và đó cũng là bài cầu nguyện mà người Israel dùng để cầu nguyện hai lần trong ngày. Ngày nay, Chúa phán với chúng ta qua Kinh Thánh. Hội Thánh luôn tạo điều kiện cho con dân Chúa nghe lời Chúa qua những bài giảng, những giờ học Kinh Thánh. Tuy nhiên, không ít người có thái độ nghe lời Chúa giống như thái độ nghe những tin tức hàng ngày, nên nếp sống chẳng có gì thay đổi. Sự thờ ơ trong thái độ nghe lời Chúa thường xuất phát từ việc chúng ta chưa hiểu rõ đúng mình đang thờ phượng là ai, Ngài có yêu cầu gì đối với người thờ phượng Ngài. Câu 4 và 5 trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay chính là câu chìa khóa giúp ta nhận thức được Chúa là ai và chúng ta cần phải có thái độ sống thế nào cho thích hợp với ý Chúa. Chúng ta cần lắng nghe lời Chúa với cả tấm lòng kính mến và làm theo lời Chúa dạy để biết Chúa chính là Jehovah Đức Trời có một không hai. Phàm những ai tôn thờ Ngài phải dùng cả tâm trí, ý chí và tấm lòng mà tôn thờ. Bạn có đang nghe lời Chúa đúng đắn không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đấng con tôn thờ là Jehovah Đức Chúa Trời có một không hai. Xin giúp con dùng cả hồn linh và sức lực tôn thờ Chúa trong suốt cả cuộc đời con. Là Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho Đức Hội Thánh Hanover Độc Lập, Mục sư Daniel Hoàng, Hội Thánh Hanover, Mục sư Phạm Xuân Ba Na Trung, Hội Thánh Stuttgart, Mục sư Nguyễn Đức Đảo, Hội Thánh Reutlingen, Mục sư Vũ Ngọc Văn quản nhiệm, Hội Thánh Regensburg, Mục sư Nguyễn Duy Khánh. Xin Chúa cho con cái Ngài có được mối tương giao yêu thương hiệp một, để Hội Thánh là nơi phước hạnh cho mọi người. Qua đó tình thương của Ngài được đến với tha nhân là những người chưa nếm biết sự thương xót của Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 15 tháng Giêng.